Hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Một trong những hình ảnh mà Kinh Thánh dùng ví với Chúa Giê-xu là ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu cũng có lúc dùng sự sáng để nói về Ngài. Ngài phán: Ta là sự sáng của thế giới. Ai theo ta chẳng đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng sự sống. Vậy, sự sáng hay ánh sáng của thế giới mà Kinh Thánh dùng để chỉ về Chúa Giê-xu có nghĩa thế nào? Vì sao cả nhân loại bị xem là đang sống trong bóng tối và cần được ánh sáng chiếu rọi vào? Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của chương trình sẽ rõ.
Chà, thấm thoát là sắp đến lễ Giáng sinh nữa rồi. Tôi nhớ mới Giáng sinh năm ngoái đây, đứa cháu thi Kinh Thánh được giải nhất khiến cả nhà xôn xao. Thế mà giờ lại sắp hết năm, thời gian qua mau thật.
Giáng sinh đến, chúng ta lại có dịp kỷ niệm sự nhập thế của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự ra đời của Ngài là biến cố quan trọng hơn bất kỳ biến cố nào khác trong lịch sử loài người. Nó cũng có ý nghĩa vượt trội so với bất kỳ thành tựu nào khác của con người. Có thể nói biến cố này ảnh hưởng sâu sắc đến dòng lịch sử của nhân loại.
Đúng vậy, sự giáng thế của Chúa Giê-xu, một bé trai yếu đuối sinh ra tại Bethlehem cách đây 2.000 năm, lại có một tác động sâu rộng, ảnh hưởng to lớn, vượt quá những gì bất kỳ người nào thời đó tưởng tượng ra.
Chúa Giê-xu là con người mang thần tính, Ngài có chân lý, thẩm quyền, năng lực bên trong mình, vượt quá bất kỳ con người nào đã từng sống. Chúng ta có thể đọc thấy điều này trong sách Phúc Âm Giăng chương 1. Hãy nghe lời mô tả sau đây về con người Giê-xu. Sứ đồ Giăng đã viết những lời này bằng ngôn ngữ thi vị. Ông thậm chí quay trở lại câu chuyện sáng tạo và sử dụng cùng cách diễn đạt đã được dùng trong sáng thế ký của Cựu Ước. Ông viết là ban đầu có ngôi lời.
Ngôi lời đây chỉ về Chúa Giê-xu phải vậy không anh Thắng?
Dạ đúng vậy anh. Cho nên ông Giăng viết như anh đọc thấy trong câu đầu tiên là ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Đây là một trong những chỗ nói đến thần tính của Chúa Giê-xu rõ ràng nhất. Ngài hiện hữu trong cõi đời đời và chính Ngài là Đức Chúa Trời. Rồi từ câu 2 đến câu 5 ông tiếp.
Đây để tôi đọc cho Phúc Âm Giăng chương 1 câu 2 đến câu 5 chép thế này. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng.
Cảm ơn anh. Có thể nói ví Ngài như mặt trời, đem lại ánh sáng cho thế giới. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vào trần gian này với năng quyền cứu rỗi vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài để lại một ảnh hưởng to lớn lan tỏa khắp thế giới, đem ánh sáng cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến cho mọi người. Chúa Giê-xu không đến để lập thêm một tôn giáo theo cách như nhiều lãnh tụ tôn giáo hoặc các tiên tri giả đã làm. Ngài cũng không giống các nhà độc tài, lãnh đạo quân phiệt, muốn dùng sức mạnh để khống chế, hủy diệt. Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài đã ban cho nhân loại Chúa Cứu Thế Giê-xu để đem cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài đến để đem ơn cứu rỗi cho con người thay vì hủy diệt con người. Giê-xu là cứu Chúa của mọi người.
Nhưng Ngài lại được sinh ra như một người tầm thường tại tiểu thôn Bethlehem. Điều khiến nhiều người không nhận ra năng lực vô biên và sự oai nghi cả thể của Ngài.
Khi tôi nghĩ về lời mô tả về Chúa Giê-xu trong Tin Lành Giăng chương 1 rằng Ngài là sự sáng của thế gian, thì tôi liên tưởng đến các cái quy luật phổ quát trong cuộc sống mà chúng ta có. Chẳng hạn như định luật về trọng lực, các nhà khoa học hiện đại vẫn còn phải cố gắng để hiểu xem là trọng lực hoạt động như thế nào. Với tất cả cái sự khôn sáng của mình, người ta vẫn chưa thể hiểu hết. Hoặc là có một định luật khác mà tôi rất là thích, đó là định luật thứ hai về nhiệt động lực học.
Định luật anh vừa nói đó là về cái gì vậy?
Nói ngắn gọn thế này anh. Luật này phát biểu rằng một hệ thống hiện hữu luôn xuống cấp theo thời gian. Anh có thể lấy bất kỳ vật gì đang hiện hữu, thì anh sẽ thấy rằng nó có khuynh hướng đi từ tình trạng mới hơn, nguyên vẹn hơn, đến chỗ ngày càng cũ hơn, bệ rạc hơn. Cứ nhìn vào mọi thứ chung quanh, như một cái máy chẳng hạn, thì anh sẽ rõ, theo thời gian, dầu cho anh không sử dụng đến nó, thì nó cũng sẽ cũ đi, hoen rỉ đi, mọi vật đều già đi và tan rã theo thời gian.
Nhưng tại sao anh lại nói đến định luật này ở đây?
Trong thư Roma chương 8 câu 1, có nói về vai trò quan trọng của Chúa Giêsu, rằng Ngài đã đến để giải quyết vấn đề này. Đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến tội lỗi. Tội lỗi chính là nguyên nhân của tình trạng suy đồi, hư hỏng, và hết thảy chúng ta đều phải chết vì cớ tội lỗi. Thật ra, chương 7 trong thư Roma nói về định luật hay là sức mạnh của tội lỗi, hết thảy nhân loại đều là nô lệ cho tội lỗi.
Nhưng nói về các định luật, tôi liên tưởng đến một định luật nữa, đó là định luật phổ quát về trách nhiệm. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong sách Jeremy chương 31 cho biết rằng linh hồn nào phạm tội thì phải chết. Hết thảy chúng ta đều phải chết vì chúng ta là những tội nhân bất toàn. Tội lỗi bên trong làm hư hoại chúng ta và cuối cùng sẽ khiến chúng ta chết đi.
Nhưng trong Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta có câu trả lời cho mọi người, quyền năng sự sáng của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn so sánh điều này với câu trả lời của thế gian cho vấn đề của chúng ta, với giải pháp của loài người chúng ta.
Ý của anh là anh có thể nói rõ thêm điều anh vừa nói được không?
Chúng ta cần phải hiểu rằng khi Đức Chúa Trời sai phái Chúa Giêsu đến thế gian, thì Ngài đến không phải như một tiên tri hoặc như một người tiên báo về một đấng khác sẽ đến trong tương lai. Chúa Giêsu là đấng độc nhất vô nhị. Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài không phải thuộc hàng ngũ các sứ giả. Chúa Giêsu tự xưng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta biết như vậy vì Chúa Giêsu sử dụng danh xưng con người để nói về Ngài.
Mà danh xưng con người mà Chúa Giêsu hay dùng nghĩa là thế nào với anh Thắng?
Đây là danh xưng thiên thượng được nói đến trong sách tiên tri Daniel. Chúa Giêsu cho biết Ngài là đấng cứu thế, giải cứu thế giới này. Ngoài Ngài chẳng có ai khác.
Thì ra là vậy.
Tôi có thể nói thế này. Giống như mặt trời chiếu rọi ánh sáng trên chúng ta, và đây là nguồn sáng duy nhất mà chúng ta có trong hệ mặt trời, thì cũng vậy, thế giới ngày nay chỉ có một đấng cứu chuộc, con Đức Chúa Trời đem đến cho chúng ta ánh sáng, giúp chúng ta hiểu biết về chân lý, hiểu biết về Đức Chúa Trời, và những người khôn ngoan sẽ lưu ý để tắm mình trong ánh sáng này của con Đức Chúa Trời, trong lời của Ngài, trong lẽ thật của Ngài.
Thái độ khôn ngoan phải là vậy.
Đây là ánh sáng ban sự sống, cũng giống như vào những ngày mùa đông, chúng ta vẫn nhận được những lợi ích và tác động của mặt trời chiếu rọi trên thế giới chúng ta. Nhờ mặt trời mà chúng ta không chết cóng. Mặt trời giữ cho các mùa đủ ôn hòa để chúng ta có thể trồng trọt. Không có mặt trời thì chúng ta sẽ chết.
Như vậy, nhờ có con Đức Chúa Trời chúng ta không phải chết về mặt thuộc linh.
Đúng vậy anh. Đây chính là ý nghĩa của việc sự sáng, tức là Chúa Giêsu vào thế gian này. Phúc âm Giăng chương 1 câu 9 chép. Chắc anh còn, anh đọc cho giúp câu này.
Phúc âm Giăng chương 1 câu 9. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người.
Chúng ta lưu ý cái chân lý thuộc linh mà câu kinh thánh này nhấn mạnh. Ánh sáng này soi sáng mọi người. Không phải chỉ có một số người, một số đối tượng nào đó, mà là cho mọi con người có sự sống và hơi thở. Mọi người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời đều cần sự sáng này. Cũng giống như thế giới chúng ta cần mặt trời. Vì sao? Gần cận chúng ta.
Nói mọi người đều cần sự sáng. Tôi nghĩ thế này. Trong tội lỗi, hết thảy nhân loại giống như những người mắc kẹt trong một cái hang sâu. Khi mắc kẹt trong cái hang này thì dầu màu đen của anh là gì cũng chẳng quan trọng. Dầu anh nói thứ tiếng gì, dầu anh già trẻ thế nào, dầu là đàn ông hay phụ nữ, hết thảy đều cần được giải cứu. mỗi người đều cần nhìn thấy lại ánh sáng. Cũng vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến để mọi người bị mắc bảy tội lỗi đều được giải thoát khỏi cái bảy kinh khiếp đó. Tình trạng tối tăm ghê sợ đó của tội lỗi con người, Chúa Giê-xu đến đem lại cho chúng ta hy vọng được sống đời đời.
Cho nên Giáng sinh rất quan trọng cho toàn thế giới và không nên để cho bị vấy bẩn bởi những lề thói vui chơi ngu xuẩn của thế gian vào dịp này. Chúng ta cần hiểu quyền năng và tầm quan trọng của sự sáng Đức Chúa Trời trong ngôi vị Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Như vậy, theo tôi, đối với người tin Chúa thì Giáng sinh không chỉ vào ngày 25 tháng 12 hàng năm. Giáng sinh là sự sống mới, ánh sáng của Đức Chúa Trời đến với mỗi người khi người đó tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây không chỉ là một ngày nào đó để ăn mừng, mà là cả một cuộc đời, một đời sống mới. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có được niềm vui Giáng sinh đó. Ngài muốn chúng ta có sự sáng cứu rồi đó.
Có thể trong vòng quý thính giả hôm nay, có những vị chưa tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa và cứu Chúa của mình, và quý vị vẫn còn đang sống trong tội lỗi mình. Đây là cái hang tối kinh khiếp mà quý vị sẽ không bao giờ tự mình thoát ra được. Tin mừng là Đức Chúa Trời muốn giải cứu quý vị. Để được giải cứu, quý vị hãy đến với ánh sáng là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy đặt cuộc đời mình trong tay Ngài. Hãy tin nơi Ngài. Ngài chính là sự giải cứu mà Đức Chúa Trời ban cho quý vị, dầu quý vị là ai, ở đâu và làm gì. Đức Chúa Trời muốn giải cứu quý vị, ban cho quý vị đời sống mới, để quý vị được tắm mình và vui sống trong ánh sáng cứu rỗi của Ngài. Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quý thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lời Thiên Chúa là tiếng nói yêu thương, lời Thiên Chúa là bánh sống nuôi con. Ở trong Ngài lòng con luôn thỏa vui, suốt cuộc đời khắc ghi ơn Ngài. Giờ đây con xin dâng Chúa tiếng ca, hát tôn vinh danh Chúa muôn đời. Lòng con ngày đêm khăng khít với Ngài, cho dù cuộc sống có những đổi thay, Giê-xu con luôn yêu Chúa thiết tha. Cả tâm linh chỉ trao cho Ngài. Nguyện xin Cha sống mãi bên con hoài, dẫn đưa con.